năm 1981, con đã kết hôn với anh chấm chấm chấm, sinh năm 1960, là bộ đội chống tàu, đi nhập ngũ năm 1978 và hy sinh ngày 1 tháng 6 năm 1982 tại Campuchia, và chúng con chưa có con. Đến năm 1988, con kết hôn với anh chấm chấm chấm, sinh được hai người con cùng với bốn người con riêng của anh chấm chấm chấm. Vợ cả của anh mất sớm. Chồng con chuyên làm nghề đánh bắt cá, còn con cũng làm nghề bán cá. Đấy là quý hóa thế. Chồng đánh vợ bán. Có quý hóa không? Ở ngoài đời thì là quý hóa, ở ngoài đời thì là bình thường. Nhưng vào làm Phật tử, làm cư sĩ, làm người học Phật, làm người tu Phật, làm Phật tử tại gia thì cái đó không quý hóa nữa. Vì nó liên quan đến nghề sát gì? Sát sinh. Mà người học Phật của chúng ta thì Đức Phật đã dạy các đệ tử xuất gia và tại gia là phải yêu thương và tôn trọng mạng sống của tất cả chúng gì? Chúng sinh. Cho nên ở ngoài đời thì đấy là việc rất bình thường. Một nghề mưu sinh kiếm ăn thôi mà, miễn tôi không vi phạm pháp luật là được. Làm nghề sát sinh, làm nghề chăn nuôi, làm bất cứ nghề gì mà pháp luật không cấm thì ở ngoài xã hội đấy vẫn là một nghề, cái nghề kiếm ăn đúng đắn chân chính với các pháp của thế gian. Nhưng đấy là nói khi chúng ta chưa phải là Phật tử tại gia, không phải là người học Phật. Còn nếu là người Phật tử, là người học Phật thì các vị phải nên suy nghĩ chúng ta thay đổi được cái nghề làm sao nó như trong bát chính đạo Đức Phật dạy là gì? Có một trong bát chính đạo có gọi là chính nghiệp. Tức là gì? Làm ăn sinh sống bằng cái nghề nghiệp chân chính không liên quan đến sát sinh. Rồi có mấy cái thứ nữa mà trong kinh Bồ Tát Quán Thế Âm cũng dạy là có mấy cái nghề nữa là chúng ta cũng tránh. Đương nhiên làm mắm, mấy cái nghề đó là bán, buôn bán là quan tài. Nếu là Phật tử, để buôn bán quan tài mà khởi cái tâm mỗi ngày muốn bán được vài cái, ý là gì? Ngầm là mong cho mỗi ngày, ngày nào cũng có người gì? Người chết. Đấy, cho nên, vì sao mà trong kinh Quán Âm ngày xưa thầy đi học, phải đọc thế là Đức Quán Âm nói là gì? Người vào trong A Tỳ địa ngục, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn có thể cứu được. Nhưng có ba nghề Ngài Quán Thế Bồ Tát không cứu được. Một là nghề gì? Là nghề làm mắm. Là nghề làm mắm ấy, làm nước mắm ấy, làm mắm ấy. Vì sao? Vì những người đi biển, sau này thầy có một lần thầy đi xuống Quảng Ninh ấy, với đoàn cả lớp của các thầy đi, thầy mới thấy một đến một nhà mà sư ông cùng học. Sau nghe nhà sư ông làm mắm thì thầy mới biết được vì sao mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói là người làm mắm ngài không cứu được. Chúng sinh đọa trong A Tỳ địa ngục, Bồ Tát Quán Thế Âm có thể cứu, nhưng mà có ba nghề ngài không thể cứu. Một là nghề làm mắm. Thì sau này đến gặp thì mới thấy là đến tận mắt nhìn thấy thì tất cả những cái hải sản, con lớn, con nhỏ, con gì gì đó, họ không có phân loại luôn. Kể cả bụi bẩn, nó bẩn thỉu thế nào mà kệ. Tất cả về đó thì cho đều vào một cái bể họ xây to. Cái đợt đấy thì xuống thì cái bể họ phải xây, phải chiều phải đến 5 mét, chiều khoảng 3 mét. Mà nó có nhiều bể như thế. Tất tần tật về là con to, con nhỏ, con thối, con gì đó bỏ vào đây hết. Bất cứ con gì, để vào đây hết. Và các vị biết, ai mà thích ăn nước mắm, hay ăn nước mắm, tận mắt chứng kiến thì đảm bảo các vị sẽ không dám ăn nữa. Vì sao? Nó thối, giòi, bọ, các thứ nó. Mà nó là gì? Nước mắm nó là gì? Càng thối, càng nhiều giòi, thì nó lại càng gì? Càng ngon. Đấy, thế mới hay chứ. Đấy. Cho nên thầy xuống đó thì thấy là gì? Thấy cái giòi nó bâu cứ lúc nhúc ra. Mình thấy mình bảo là, ô cái này là cái gì? Thế sư ông bảo đấy, đấy. Ôi giời ơi, đúng là trên vùng cao xuống, đây là gì, vùng biển, họ ấy làm nước mắm, họ làm mắm, bảo là mắm tôm à? Không, nước mắm, Đấy, đấy là nước mắm, đây không biết có ai là vùng biển ngày xưa đã từng làm cái đó không, có phải đúng không? Là thầy xuống đó nghe sư ông cùng học, ông nói đây là nước mắm, họ cho vào đấy thì cho vào đấy khoảng vài tháng đó thì nó thối lên rồi bắt đầu họ lấy cái đó ra họ chắt để lấy cái nước gì, họ đun và họ lọc nó thành nước mắm của chúng ta ăn. Và tất tần tật những con gì ở trong đó, đặc biệt là giòi, nó lúc nhúc với cá nó chết nó thối. Ruồi muỗi nó bay đầy ra, và con muỗi mà nó, à con ruồi xin lỗi, con ruồi mà, con ruồi con nhặng xanh và con ruồi á, nó bay nó đẻ trứng vào đó và trứng nó thành con gì? Con giòi, con bọ. Và phải như thế đấy. Mà nhìn xin thưa các vị, sẽ nói nó hơi thô một tí nhưng mà nó sự thật. Ngày xưa chúng ta chưa có nhà vệ sinh tự hoại bây giờ ấy, ở nông thôn ấy. Nhìn thấy con giòi trong bồn cầu, trong cầu nhà cầu bây giờ chưa? Thấy rồi đúng không? Đấy, y như thế luôn. Vậy mà tại làm sao đến lúc họ nấu lên thành phẩm mà ăn mà là gì, chúng ta lại kêu ngon như thế? Ngày xưa chúng tôi chưa xuất ra ở ngoài đời thì cũng toàn hay ăn nước mắm thôi, có ăn tương đâu, toàn ăn nước mắm cái kiểu đấy. Sau này xuất ra rồi mới thấy đấy đáng sợ thế nào. Cho nên bây giờ các Phật tử chúng ta có thể chuyển ăn từ nước mắm sang nước gì, nước tương, nước xì dầu, là để vừa tránh cái việc cái nghiệp sát sinh cho người ta bớt đi, và đồng thời chúng ta thì cũng giảm bớt cái tội đi, vì trong đó thì khủng khiếp lắm. Và cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh ngày xưa thầy đọc, thầy thấy giật mình, vì sao mà chúng sinh đọa A Tỳ địa ngục ngày cứu được, mà ba cái nghề ngày không thể cứu được những người làm nghề đó. Nghề đầu tiên là nghề mắm, làm mắm. Nghề thứ hai là nghề buôn bán đồ gì, đồ hàng mã. Tại nếu Phật tử chúng ta ở đây còn ai buôn bán làm đồ hàng mã, buôn bán đồ hàng mã cũng thay đổi đi. Vì sao? Vì trong kinh nói rằng đấy, lừa gạt chúng sinh, làm cho chúng sinh từ chỗ mê này vào chỗ mê khác, để chúng sinh nghĩ rằng là gì, đốt hình nhân thế mạng, đốt vàng mã có thể cứu rỗi được linh hồn của người đã khuất rồi, cho nên họ cứ thế yên tâm họ làm gì, tiếp tục làm những việc sai, việc ác. Và cứ ngày giỗ ngày Tết hoặc hơi làm sao đó họ nghĩ rằng gì, đốt vàng mã, đốt hình nhân thế mạng, đốt của cải bằng cái đồ giấy đó là người dưới cõi âm nhận được rồi. Cho nên đấy là gì, nếu là người ngoài thế gian nhá thì không sao, kệ họ, thì pháp luật không cấm, thì họ kiếm tiền như thế là vẫn bình thường. Nhưng nếu là người đệ tử Phật tại gia, là người học Phật, thì nên bỏ đi các quý vị. Vì đích thân ngày xưa thì đọc trong kinh Quán Âm, thấy Đức Quán Âm nói cái điều đó. Xin thưa các quý vị, cho nên là đấy là nghề thứ hai. Còn nghề thứ ba là bán quán, buôn bán quan tài. Đấy thì vì sao mà bảo là nếu chúng ta nhìn là người buôn bán quan tài là tốt, chứ nếu mà không ai buôn bán quan tài thì người chết họ bó chiếu à? Mà không, người buôn bán quan tài đây là chỉ cho những người gì? Người Phật tử tại gia chúng ta cơ, những người học Phật, những người tu Phật cơ. Còn những người ở ngoài đời, họ không phải là Phật tử, không phải là người tu theo Phật, thì họ vẫn làm bình thường, vì pháp luật không gì, không cấm mà vẫn làm bình thường. Cũng như người làm mắm, cũng như người làm hàng mã, pháp luật không cấm thì người ngoài thế gian họ vẫn làm bình thường, không vi phạm cái gì cả. Đó. Nhưng mà người học Phật chúng ta thì trong kinh Đức Quán Âm Bồ Tát khuyên là nên gì? Nên bỏ cái đó đi. Vì người bán quan tài thì chúng ta thì có ai đi buôn mà nghĩ là gì? Cái này cũng có thể có, nhưng mà hãn hữu thôi. Thầy nghĩ có thể là những các bậc đại sĩ tái lai hóa thân độ sinh mới có thể giữ được cái tâm đó đấy thôi chứ các quý vị. Có ai đi buôn mà không mong có lãi đâu. Có ai đi buôn mà không mong bán được hàng đâu các quý vị. Có đúng không? Ví dụ như ông gì, ông Khăn này chẳng hạn, ông mở cái cửa hàng bán quan tài để kiếm sống nuôi vợ nuôi con. Thế cả tuần ông không bán được cái nào, thì có thể ông vẫn còn có cái để ăn, để nuôi vợ nuôi con. Cả tháng không bán được cái nào, nó cứ sang hàng cửa hàng bên cạnh nó mua. Thế thì cái ông Khăn này có giữ được cái tâm trạng bình thường không? khó lắm. Hoặc là gì? Hoặc là hôm nay tự nhiên bán được gì? Bán được 2, 3 cái, 5 cái chẳng hạn. Tự nhiên hôm nay có món tiền. Ngày mai là đi ngóng ra ngó vào. Từ sáng trưa trưa đến chiều chiều đến tối, chả bán được cái nào nhỉ? Khởi ra cái tâm là sao cả ngày hôm nay chả có ai chết à? Mà có người chết không mua quan tài chứ, tự nhiên người sống không mua quan tài đâu. Đấy, kiểu thế. Ngày xưa là người khôn của khó mà, đấy kiểu thế. Cho nên là cái lòng tham nó bắt đầu từ từ nó thì nó khởi lên từ ở trong tâm của mình. Và ngày nào cũng muốn bán được, có nghĩa là ngày nào cũng muốn cho có người chết. Chính vì vậy là trong kinh Quan Âm Bồ Tát ngày mới khuyên và mới nói là gì? Có ba hạng người, ba nghề, ngài không thể cứu được như thế. Cho nên qua đây thì thầy được học, được đọc thì cũng nói lại đây với các quý vị Phật tử thôi. Chứ thầy cũng không phải ghét bỏ, không phải khinh thường vì những người làm ba cái nghề đấy. Vì cuộc sống mưu sinh, các thầy cũng trân trọng, tôn trọng cái lựa chọn của họ thôi. Không dám coi thường gì, bất cứ ai làm nghề gì cả. Vì mỗi người có một cái nhân duyên, có một cái khát vọng, cũng như có một cái định hướng nghề nghiệp và kiếm sống khác nhau. Đức Phật cũng còn không làm được gì, cũng phải tôn trọng họ cơ mà. Còn huống chi là các quý thầy. Cho nên ở đây thầy nói ra đây để các Phật tử chúng ta, nếu ai mà đang làm cái nghề như thế, nếu là Phật tử thì bỏ được thì bỏ, chúng ta tìm cái nghề nào đó thì chúng ta làm ăn nó không liên quan đến sát sinh hại vật, không liên quan đến cái làm và buôn bán những đồ hàng mã, không liên quan đến buôn bán quan tài vân vân đó, thì để cho chúng ta có biết đâu không may trong cuộc sống chúng ta khởi ra cái tâm niệm xấu ác mà cái cùng với cái việc làm đó thì cánh cửa địa ngục tam đồ mở ra đối với chúng ta không phải là khó. Cho nên tốt nhất thì bỏ được đi ngày nào thì sớm ngày đó. Thay đổi được cái nghề làm ăn như lời Đức Phật dạy trong Bát Chính Đạo, đó là chính nghiệp, tức làm ăn bằng nghề nghiệp chân chính, đó là tốt nhất cho các Phật tử chúng ta. Tránh được cái nhân xấu nào thì sau này chúng ta không phải thọ cái quả báo xấu ấy nữa. Gieo được cái thiện nhân nào thì sau này chắc chắn sẽ có cái quả lành đến với chúng ta. Phật tử này viết tiếp, năm 2012, chồng con chết do chính con trai ruột đánh chết. Thầy không dám nói gì đâu nha, tự chúng ta ồ đấy nhá. Đến năm 2023, con trai thứ hai của chồng con bị ung thư lưỡi và chết. Đến tháng 7 năm 2024, con trai cả của chồng con cũng bị chết do bị ung thư vòm họng. Đánh cá thì mổ bụng và làm gì? Con kính mong thầy bố thí cho con, xin thầy hướng dẫn cho con tu tập để con giải bớt nghiệp chướng của gia đình con ạ. Con xin tri ân công đức của sư phụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này ở đây tái bút rồi viết thêm giải thích này. Hai cháu đều làm nghề sát sinh, một cháu đánh bắt cá, một cháu mổ trâu bò thuê. Xin thưa các quý vị, thôi, chúng ta biết là gì? Trong kinh Đức Phật dạy là gieo nhân nào thì phải gặt quả đó. Quả nó có đến sớm hay đến muộn mà thôi các quý vị, chứ nhất định không thể trốn được. Đây thầy nói là gì? Kinh Đức Phật dạy nhất định không ai có thể trốn được nhân quả. Cho nên tất tần tật đều bị nhân quả nó chi phối hết. Làm nghề gì, nói cái gì, nghĩ cái gì, hành động như thế nào, đều có quỷ thần đôi vai nó ghi lại. Đấy, trong kinh Phật dạy như thế. Cho nên chúng ta thì Lúc đó có cái chảy cái cối á, cũng không có cái được. Ở dưới 18 tầng địa ngục thì có một cái ngục gọi là gì? Nghiệt kính đài. Nghiệt kính đài. Nghiệt kính đài là sao? Tức là dưới cái địa ngục đó có một tấm gương lớn, nó phản chiếu tất cả gì? Cái tội phúc của con người đó, của chúng sinh đó, ở trên dương gian hay là ở các cõi khác. À, xuống đó thì không có cái được, nó như bộ phim nó ghi lại rồi. Tức là đi qua cái gương đó một cái thì tự nhiên thì tất cả những từ khi chúng ta sinh ra, chúng ta lớn lên, chúng ta già, chúng ta bệnh, chúng ta chết, chúng ta làm việc gì thiện, làm việc gì ác, nó hiện lên qua cái gương đó hết. Cho nên đó, khỏi phải cãi nhau. Diêm Vương xử chúng ta nhận trước thì tốt, mà không nhận vào đến cái địa ngục nghiệt kính đài thì thôi rồi. Vào tới đó thì không thể nào tài chi mà có thể cãi được. Về lên đó thì tất cả từ khi chúng ta thậm chí là còn muốn xem về nhiều đời, nhiều kiếp trước, nhiều đời, nhiều kiếp trước, nó còn hiện ra, huống chi là ngay một đời, một kiếp này. Vì cái nghiệp chúng ta tạo tác, cái gương đó thì nó phản chiếu lại chính cái gì? Cái tâm thức của mỗi chúng sinh chúng ta. Chúng ta có thể giấu được người này, người nọ, người kia, giấu được nhiều người, nhưng trong tâm chúng ta không giấu được. Chúng ta làm việc một gì xấu, chúng ta thấy gì? Bất an. Thỉnh thoảng chúng ta thì lại mơ thấy nó, lại nghĩ đến nó, vân vân. Thì cái nghiệp đi qua cái gương gọi là nghiệt kính đài, có cái gương sáng ở địa ngục nghiệt kính đài đó, thì tự nhiên thì trong tâm thức chúng ta nghĩ cái gì, miệng chúng ta nói cái gì, thân thể chúng ta hành động cái gì, cái việc xấu, việc ác đó tự nhiên là gì? Nó hiện lên hết, như là mình, các vị nhìn thấy cái máy quay phim nó quay lại thầy. Thầy nói cái gì thì cho dù ở xa ngàn, ngàn vạn cây số, tận bên Mỹ, bên Anh, bên Đức, bên Pháp, thì những cái lời gì thầy nói nó vẫn nguyên như thế. Thầy giơ cái tay lên thì ở bên kia cũng nhìn thấy thầy giơ cái tay, tay thầy cầm cái tay phải là cầm mic thì bên kia cũng nhìn thấy thầy tay phải cầm mic, thầy chuyển sang tay trái cầm mic thì bên kia cũng nhìn thấy thầy chuyển sang tay trái cầm mic. Có nghĩa là gì? Nó phản chiếu lại nguyên văn cái tính tội như thế, tướng tội như thế, tính tướng gọi là không sai vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, đừng có ai nghĩ rằng là xuống đó thì mình là luật sư, mình có thể cãi được Diêm Vương. Diêm Vương không cần phải cãi, phải nhọc lòng để xử với mình. Nếu nói mà không nghe vẫn cãi chảy cái cối, cho vào trong địa ngục nghiệt kính đài tự nhiên là phải khai hết. Nếu không tự nhiên nghiệp gì, nó chiêu cảm phải vào cái nghiệp gì? Vào cái địa ngục A-cha-cha, địa ngục A-ba-ba, hoặc địa ngục Hàn Băng, địa ngục ôm cột đồng nóng, địa ngục uống nước đồng sôi, vân vân, tự nhiên gì? Không chịu được cũng phải khai hết các quý vị. Cho nên sống ở trên đời, Đức Phật dạy về nhân quả, dạy cho chúng sinh biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Chúng ta cũng nên hoan hỉ tin theo vậy. Nếu chưa làm được nhiều việc thiện thì cũng giảm bớt các việc ác đi, thì để sau này đỡ cái tội khổ lâu dài ở trong A Tỳ địa ngục, cũng như các địa ngục khổ khác vậy. Hay là cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh đã khổ rồi, huống chi vào địa ngục. Cho nên trường hợp Phật tử này hỏi thầy khuyên là thôi bây giờ cứ nhất tâm mà hành sám, tụng kinh Địa Tạng mà sám hối thôi. Có điều kiện thì phóng sinh chút cua cá ốc vào ngày tuần, ngày tiết, ngày khánh đản của chư Phật Bồ Tát, hoặc mùng một ngày rằm, vân vân. Thì có điều kiện thì phóng sinh chút xíu như thế nữa để gieo duyên, ấn tống kinh sách để truyền bá Phật Pháp, giảm bớt tội chướng của mình. Và đặc biệt là tự mình phải gì? Phải nhất tâm mà hành sám. Cứ 118 lễ đó mà chịu thương, chịu khó mà, chịu khổ để mà, chịu nóng, chịu lạnh để mà nhất tâm để mà hành sám một ngày 2-3 thời vào. Kinh Địa Tạng cũng còn khỏe thì còn mắt sáng, còn đọc được thì cố gắng đọc cho nhiều vào. Niệm Phật thì cũng gì, rảnh lúc nào thì nhớ niệm Phật lúc đó để cho nó tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng đi, thì dần dần mới tiêu được cái nghiệp trước đây vậy. A Di Đà Phật.